hầu như không có ngày nào mà các cơ quan truyền thông quốc tế không nhắc đến Iraq. Iraq là một quốc gia thoát thai từ đế quốc thổ sau đệ nhất thế chiến. Với nhiều sắc dân khác nhau, sự thống nhất của quốc gia này chỉ có tính cách gượng ép và cưỡng bách. Trong những ranh giới hoàn toàn giả tạo ấy, người ta thấy có người Kandy, người Kurd và các sắc dân Ả Rập khác. Dĩ nhiên, được cấu tạo một cách gượng ép từ nhiều sắc dân như thế, quốc gia này chỉ có thể là sân khấu của những căng thẳng và xung đột mà thôi. Nhưng bên cạnh nhiều sắc dân ấy, người ta còn thấy rằng Iraq là chiếc nôi của ba tôn giáo lớn là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Trong quyển sách thánh được cả ba tôn giáo tin nhận, sách Sáng Thế Ký chương 2 đoạn 10 mô tả vườn địa đàng như sau. Một con sông từ Eden chảy ra tưới khu vườn và từ đó chia thành bốn nhánh. Nhánh thứ nhất tên là Pison, nhánh thứ hai tên là Chihon, nhánh thứ ba tên là Tigris. Còn nhánh chảy ra từ phía đông là Euphrates. Và vùng đất nằm giữa sông Tigris và Euphrates được đặt tên là Lưỡng Hà Địa, nghĩa là nằm giữa hai dòng sông. Chính tại đây mà vườn địa đàng đã được thiết lập. Nói cách khác, cứ theo Kinh Thánh, vườn địa đàng chính là Iraq. Cũng theo Kinh Thánh, không những vườn địa đàng nằm trong Iraq, mà hai ông bà nguyên tổ loài người cũng đã từng sống ở đó. Theo lịch sử nhân loại, loài người và nền văn minh của loài người đã xuất phát từ giữa hai dòng sông Tigris và Euphrates tại Iraq. Hơn nữa, ba tôn giáo độc thần là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo cũng chân nhận rằng tổ phụ của niềm tin là Abraham đã từng sống tại Iraq. Thành phố Ninive được nhắc đến trong câu chuyện của tiên tri Jonah cũng nằm ở phía bắc Iraq. Babylon, với những khu vườn treo và những quốc vương hùng mạnh, chỉ cách thủ đô Baghdad vài dặm về hướng nam. Chính quân đội hùng mạnh của Babylon đã đánh chiếm thành Jerusalem, phá hủy đền thờ năm 587 trước công nguyên và đầy người Do Thái ra khỏi quê hương họ. 50 năm lưu đày của người Do Thái là 50 năm đầy nước mắt. Sách tiên tri Daniel đã được viết trong thời gian này, và những tiên tri tên tuổi như Jeremiah, Isaiah, Ezekiel đã nếm trải thời gian lưu đày tuổi nhục này. Tin mừng đã được chính thánh Tôma Tông Đồ mang vào Iraq. Giáo hội khởi sắc một thời gian, nhưng vào thế kỷ thứ bảy, các bộ lạc Ả Rập từ Ả Rập Saudi tràn qua và quét sạch Kitô giáo để đưa Hồi giáo vào. Vào thế kỷ thứ 13, thành các tư hãn đưa quân sang xâm chiếm Iraq. Thế kỷ sau, đến lượt những người Tatar tràn vào. Sau bao nhiêu biến động, dân số Kitô giáo tại Iraq chỉ còn chiếm 5% tổng số dân, với đa số theo Hồi giáo. Cuộc chiến Iraq đã gợi lại cho chúng ta những trang đầu tiên của Kinh Thánh và những đổi thay trong lịch sử. Sự kiện vườn địa đàng được Kinh Thánh đặt ở Iraq. Sự kiện ông bà nguyên tổ loài người và tổ phụ của ba tôn giáo lớn cũng đã từng sống tại Iraq, mang một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Cuộc chiến và những xung đột hiện nay tại Iraq không chỉ là một cuộc chiến và những xung đột diễn ra tại một vùng đất xa lạ nào đó. Nó là biểu trưng của một cuộc chiến sâu xa và rộng lớn hơn. Đó là cuộc chiến của những người anh em cùng có chung một nguồn gốc thiêng liêng. Nhìn một cách tận căn hơn, chúng ta có thể nói, cuộc chiến hiện nay tại Iraq cũng chính là định nghĩa của chiến tranh nói chung. Chiến tranh nào cũng là một cuộc huynh đệ tương tàn, trong đó những người anh em chém giết lẫn nhau. Đó là cuộc chiến trong đó những người anh em phá hủy những gì liên kết họ, những gì làm cho trở thành con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha của mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh nào cũng là một cuộc huynh đệ tương tàn. Sách Thánh muốn làm nổi bật khía cạnh ấy qua câu chuyện Cain hạ sát em mình là Abel. Sau khi Cain đã giết em mình, máu của kẻ vô tội đã bay lên tận trời cao, và Chúa đã hỏi Cain, em ngươi đâu? Tôi có phải là người giữ em tôi đâu? Câu trả lời này của Cain không chỉ là một chối bỏ trách nhiệm, mà còn là một cắt đứt liên hệ máu mủ ruột thịt anh em. Chính vì chối bỏ trách nhiệm đối với tha nhân, chính vì không nhìn nhận người khác là anh em của mình, mà con người mới có thể nhẫn tâm, chà đạp và sát hại họ. Chối bỏ lẫn nhau, chà đạp nhau, sát hại lẫn nhau, con người cũng chối bỏ mối liên hệ của mình với Thiên Chúa. Thật thế, khi con người không nhận ra tha nhân là anh em, họ cũng không nhận ra Thiên Chúa là Cha của mình. Mọi người không còn là anh em, Thiên Chúa không còn là Cha. Đó là nguồn gốc của mọi cuộc chiến tranh. Thật ra, chiến tranh không chỉ diễn ra khi có chà đạp và chém giết lẫn nhau. Mỗi lần có người chối bỏ tha nhân cách này hay cách khác, đó là chính lúc chiến tranh xảy ra. Cuộc chiến ấy không chỉ diễn ra ở một nơi xa xôi nào, mà ngay trong quan hệ giữa người với người và trong chính cuộc sống gia đình của mỗi người. Lạy Chúa, chúng con luôn khao khát hòa bình. Xin cho chúng con ý thức rằng chỉ khi nào chúng con biết nhận ra Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau, chúng con mới có được sự bình an trong tâm hồn và góp phần xây dựng hòa bình đích thực trong môi trường sống của chúng con.
Tình yêu cho con.